Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tôi tên là Võ Văn Tuấn, sinh năm 1954, đi lính hồi lúc năm 72. Hết thời gian mà đi về, bị bắt mấy ngày ở trường tiểu học Củ Chi á, thì tôi đi về bằng một tờ giấy học trò để trình diện trở về với nhà bà cô ở đường Phan Giang. Tôi ở đó khoảng thời gian tôi phải đi dùng kinh tế mới. Mấy tháng sau tôi bắt tìm đường tôi đi vượt biên cho tới ngày hôm nay luôn.
Đó là ông Võ Văn Tuấn, năm nay 71 tuổi, cư dân Sydney, một trong những người Việt tị nạn bằng đường bộ đi qua ngã Campuchia vào khoảng thời gian năm 1984, thời điểm mà lính Pol Pot Khmer Đỏ chưa lụi hết, quân bộ đội Việt Nam vẫn còn và quân đội của chính quyền mới Campuchia cùng kiểm soát răng cư với nhau, chưa kể trong rừng còn rất nhiều mìn gài qua lại giữa các bên. Người Việt đi vượt biên bằng đường biển là đánh cược với số phận. Người Việt đi vượt biên bằng đường bộ cũng tứ bề thọ địch không kém phần. Nhưng họ vẫn ra đi.
Thì hết tan hàng về, thì bắt đầu hay về nhà, bắt đầu mình nghĩ là quê hương đã hòa bình rồi. Thì mọi người coi như là xây dựng cái đất nước, mà sau đó tôi thấy không có công ăn chuyện làm, cái cuộc sống không được. Lúc đó tôi mới bắt đầu có cái ý nghĩ rằng mình ra đi.
Thời điểm năm 1975, anh lính truyền tin trẻ Võ Văn Tuấn chỉ mới 21 tuổi, 3 năm tuổi lính. Trước đó, Tuấn cùng gia đình di tản từ Nam Vang về Sài Gòn vào năm 1970. Thời gian anh làm công dân Việt Nam chỉ 2 năm đã vào lính.
Là lúc đó là mình bị bắt lính hay là mình
đăng lính?
Mình đăng lính, tình nguyện
đi.
Ba má chia tay từ nhỏ, Tuấn ở với bà nội, chạy từ Nam Vang về Sài Gòn. Tình cảnh còn cô quạnh hơn khi xung quanh không còn bạn bè. Nhà cửa không có, phải ở nhà người cô rất đông đúc. Tuấn vừa đi học vừa đi làm cho Sông Tú Tài 1. Thời điểm năm 1972, chiến tranh khốc liệt, công việc không nhiều, lại hay bị quân cảnh kiểm tra căn cước. Vừa sau Tết năm 72, Tuấn đăng lính.
Thứ nhất là cái cuộc sống nó khó. Tại vì ban ngày đi làm, máy xe, rồi ban đêm tôi đi học. Thì tới thời điểm đó, một điều là nó khó là giống như là cái thị trường làm việc á, nó mất đi, xăng dầu nó lên giá, công chuyện nó không có. Cái thứ hai á, mới giờ đi làm ra khỏi cửa à, cảnh sát gì mà hồi xưa, hồi tháng cước, đường cước này, tới tuổi là sao chưa đi? Nó có hai cái cảnh buồn đó đó. Hai cái nó kết hợp lại, bữa đó tôi buồn quá, tôi ra ở ngã bảy á, tôi đang đi á.
Tháng 4 năm 75, trong một trận đánh ở Trảng Bàng, Tây Ninh, Tuấn bị thương ở tay.
Cái tháng 4 đó đó, chuẩn bị hết sập á, coi như là đánh thẳng luôn là tôi bị thương.
Thương ở đâu à?
Chị thấy cái nằm ngay dưới giữa này nè.
Là đạn bắn qua bàn tay,
yeah.
Xuyên qua luôn không?
Xuyên luôn á.
Xuyên qua luôn.
Nó vô ngay cánh giữa này luôn.
Đi qua luôn, qua bên kia luôn.
Và được đưa về điều trị ở quân y viện sư đoàn 25 ở Củ Chi. Nơi đây sau đó cũng bị đánh, quân y viện tan vỡ. Tuấn bị bắt khi đang tìm cách chạy trốn.
Đánh ở Trang Bàn là tôi bị thương.
À,
nó mới đưa về sư đoàn, nó có cái quân y á.
Dạ.
Có như là bể đó rồi là tôi chạy với một người nữa.
Anh không nhớ cái ngày nào của tháng 4 hả? Không có nhớ rồi.
Không nhớ ngày đó đâu.
Dạ, không có nhớ. Nhưng mà biết là tháng 4 rồi.
Dạ, yeah. Chạy được đoạn. Bạn nó hả, nó không chịu chạy về thành phố mà nó chạy đi vô rừng. Thì tôi chạy đoạn nữa là tôi bị bắt.
Lúc đó ai bắt anh?
Con nhỏ con gái nó bắt. Mấy tụi mà vấn cổ.
Du kích đó hả?
Nhúc nhích nó bắn.
Dạ.
Tuấn bị nhốt tại một trường tiểu học ở Củ Chi.
Đại khái là mình nhớ là sáng thức dậy, nước rửa mặt không có nữa chứ uống thôi. Nó có cái lon sữa bò với cái thùng thiết á, sáng vắt cơm, chiều vắt cơm.
Có đồ ăn không?
Gọi là cơm vắt mà.
Dạ. Rồi cái vết thương là có được điều trị không?
Dạ không, tôi về nhà tôi mới lấy tiền của chú đi chích thuốc lại.
Anh không nhớ mình đã ở đó bao nhiêu ngày và cũng không biết Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 cho đến khi người ta đưa cái giấy kêu về địa phương trình diện.
Tới cái ngày mà 30 tháng 4 tôi cũng không biết là ngày 30 tháng 4 nữa. Tại buổi sáng kêu tập hợp, mỗi người á là nó tấm giấy nó ghi về trình diện địa phương.
Lúc mà đi bộ về kêu về trình diện địa phương là anh bận cái đồ gì?
Vẫn bận đồ lính hay rách nát te tú mà. Yeah. Về tới nhà ai cũng khóc mà.
Yeah. Rồi thì bao lâu, năm nào thì anh quyết định đi Điện Biên?
Tới sau đó thì bắt đầu tôi đi quanh lại cái nghề xe hơi của mình. Nó không có chuyện làm, tôi mới chạy ra mấy cái chợ mua bán đồng hồ với xe đạp ở ngoài Sài Gòn.
Bán ai, mua khách hàng là ai? Phần lớn là
phần đông là mấy ông bộ đội không hả?
À.
Sau đó mấy ông kêu tôi đi vùng kinh tế mới. Mình vô vùng kinh tế mới rồi đi ra không được.
Vậy sao?
Yeah.
Tức là nếu mà chở vùng kinh tế mới không cho ra lại?
Dạ, yeah. Nó có trạm. Tôi ở đó 8 tháng trời mà.
Không cho ra lại?
Dạ. Yeah.
Vậy sao? Rồi mấy người mới tới, họ làm gì sống? Họ phải trồng trọt đúng không? Trồng trọt lớn nhất phải mấy tháng, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng. Họ sống bằng
nếu gì? Mà nói trồng trọt, cái đất của đó rất là khó trồng.
Dạ. Yeah.
Đất nó phèn không mà.
Dạ. Yeah.
Thứ nhất là phèn, thứ nhì là nó cứng. Trồng được là trồng mía, trồng mì. Hai cái đó trồng được thôi à.
Rồi trong thời gian mà để ra từ lúc trồng được rồi đến khi mà thu hoạch đó, thì họ sống bằng cái gì? Và giống má thì như thế nào?
Mình chị là tự lo thôi chị ơi. Họ chỉ quy hoạch cho mình vô tới đó rồi là nguyên khu vực đó. Những người bán thì có nhưng vô bán được. Mình có tiền thì có, không có rồi ráng chịu à.
Khi mà anh vô dùng kinh tế mới là anh đi với ai?
Mình á.
Đi với mình thôi, là cũng có nhà trong đó.
Yeah.
Cũng được giao một cái nhà trong vùng kinh tế mới đó.
Yeah. Tùy theo cái gia đình. Gia đình chị lớn thì nó cho hết đất nhiều.
Rồi trong 8 tháng đó anh có trồng được cái gì không?
Không.
Không được gì hết hả?
Cũng có, nhưng mà cái thu hoạch đó nó không có, không ra gì hết nữa.
Anh trồng cái gì?
Trồng mía.
Dạ.
Yeah. Hỏi chị trồng mía giờ ăn cái gì?
Nó thu hoạch bán
nó
được
cũng
chưa?
Có lên. Bán được mấy đồng.
Rồi bán cho ai? Mà,
thì coi như là người ở ngoài người ta lỡ người ta mua. Ừ. Mua đi bán lại.
Yeah.
Nó đưa mấy ghe vô.
Kinh tế mới đâu mà có ghe?
Của chị lên Lê Minh Xuân á.
Yeah.
Thì sau khi đó tôi đi ra được ngoài rồi á thì tôi không mua bán đồng hồ nữa mà tôi đi.
Làm sao anh ra khỏi được cái khu kinh tế mới đó?
Mình xin giấy phép.
Dễ xin giấy phép không?
Mấy tháng trời mình ở đó được rồi.
Ừ.
Nó biết mình rồi.
Yeah.
Mình mới bắt đầu xin đi. Coi như là đi
không
luôn.
Lại. Yeah.
Bỏ hết, nhà cửa bỏ hết.
Thoát ra khỏi vùng kinh tế mới, quay về lại Sài Gòn, lanh quanh đi bán chợ trời. Trong một lần nói chuyện với một người đi vượt biên đường bộ qua Campuchia không thành, phải quay về lại Sài Gòn, Tuấn nảy ra ý định đi vượt biên bằng đường bộ ngã Campuchia.
Cái kiểu đó đi giống như gọi là đi lậu á. Nhưng mà nó có cái tàu nó chạy đi lên chạy xuống á.
Dựa châu đốc ở Nam Giang.
Yeah. Tới ranh giới nó vẫn có cái trạm, nó gọi là cửa khẩu đi qua lại á.
Yeah.
Thì nó tới nó trình mà nếu mà nó xuống nó bắt, coi như là mình bị bắt thôi.
Rồi họ có xuống kiểm tra không?
Không, nó lên nó nói gì đó khoảng. Yeah. Cái chừng 15-20 phút vậy.
Là
đó
đi.
Thì lúc đó mình cũng run chứ.
Dạ. Yeah.
Thì lên trên kia rồi á.
Yeah.
Thì tụi nó mua chuộc bằng tiền, coi như là ở trên đó mấy tháng tới năm 84 nó hẹn với mình là đi thử vàng là chuẩn bị đi á.
Yeah. Khi đi lúc đó là bao nhiêu tiền?
Nếu mà một người tính từ Việt Nam đi qua tới bên đó hết thảy là 3 cây, bắt đầu đi qua được tới bên kia là hẹn ngày đi là bắt đầu nó đưa lên xe là đi, xe của lính.
Xe lính đưa đi. Bao nhiêu người trong chuyến đi đó?
Nếu mà tôi nhớ không lầm là 17 người, con nít đó nếu mà tính nhỏ nhỏ khoảng tới chừng 5 đứa, còn người lớn á, đàn ông trong đó có ông Trung Quý, ông Bà Tàu, là thấy là 17 người á.
Làm sao mà từ Campuchia mà qua Thái Lan bằng cách gì?
Là bắt đầu đi đường rừng.
Ai dẫn đi?
Có người dẫn đường chứ.
À dạ.
Người dẫn đường tới 3 người lận á.
Dạ.
Tới cái rừng ha.
Dạ.
Lúc đó là sập tối rồi. Là mỗi người á, nó đưa cho mình một bọc nước. bọc ni lông đó nha, bọc nước với hai vắt cơm. Đi thì tới tối đó, tại tụi nó đánh nhau đi qua không được, tìm cái người bên kia để mình đi liên lạc nó đi qua, tại vì trong rừng nó có lính, lính trong rừng. Thì tới
là lính bên phía nào?
Lính của London á.
Dạ.
Tới sáng mà thì hả, nó đem lại người ngồi, mười mấy người của tôi ngồi á, là nó đếm như nào, nó đếm giống như là nó tính tiền á. Rồi hai bên nói chuyện, là từ đó cho tới đi bộ lại vô trại á, là tới chuẩn bị tối à. Thì tới trại rồi á, có cái tình trạng này nữa nè, ở ngoài nó hôi, là hả, coi như là ai ghi tên á, người 300, 500, tại còn tiền á, đưa cho nó đi hả, coi như là vô nhập trại liền. Tôi không thèm, không cho nhập trại, tôi ở ngoài này. Cuối cùng hỏi mày còn 50 không? Nói 50 tao có, nhưng mà tao để dành á, tao xài chứ. Thôi đi cha, lại đây ghi tên. Đó là tôi là người vô, không có tính tiền á.
Ở bên Thái?
Yeah. Thì khi đó mình vô tới trại rồi á, mình mới chụp một tấm hình với cái tín hiệu là mình an toàn rồi, thì bên này mới trả tiền.
Trở về bằng cách nào?
Tụi nó lấy hình mình.
À.
Tôi nói với gia đình á, khi nào mà tôi mặc áo mà bỏ ra ngoài xốc xịch á, đó là nó bắt buộc tôi hay chụp hình. Còn khi nào mà tôi bỏ áo vô thùng đàng hoàng á, là đó an toàn rồi.
Dạ.
Nguyên cái nhóm tôi đi là đi ra nước ngoài hết, là thấy là 17 người á.
Không phải ai cũng may mắn như nhóm người của Tuấn.
Ở trong trại á, dài ban ngày tuần hoặc nửa tháng vậy á, thì có đoàn người đi vô và ban người về, ban người chết nhiều lắm. Hai vợ chồng đi với đứa con, chỉ có đứa con đi vô thôi. Nó giết cha mẹ nó rồi á, mình đi nhỏ hay nó trốn, bắt đầu nó gặp mấy người á, nó chạy theo thì người ta dẫn vô chạy. Thành ra hết, tôi nhìn thấy hết đi vượt biên hồi xưa, người đi biển cũng chết, người đi bộ phần nhiều hết, coi như là người ta không có còn tính người. Thứ nhất là nó kiếm tiền, thứ nhì là nó kiếm gái,
là
kiếm
sao?
Mấy cô gái á.
Ai kiếm?
Những người lính trong cái rừng đó đó.
Dạ. Yeah.
Nó bắt.
Tức là hãm hiếp đó.
Cái chuyện đó là chuyện của nó, tôi đâu biết đâu.
Dạ, yeah. Nhưng mà rồi có
thả. Mình chỉ nghe là... thôi. Cái thả thì lúc mà tôi ở Thái rồi á, tôi đi lên được cái trại mà chuyển tiếp á, thì lúc đó là, nói, ở con này vậy vậy nè. Thì lúc đó mới nghe, còn lúc mà ở trại đường bộ là chưa.
Yeah.
Chỉ biết là nghe cái đó bị vậy, người kia nói như vậy thôi.
Thì có những cái người nào ở trong cái trại đường bộ đó mà anh gặp, và những cái tình huống nào hay là những cái tình cảnh nào mà làm anh vẫn còn nhớ đến bây giờ?
Nếu mà nói ha, coi trong cùng một trại mà đường bộ á, thì cái chuyện mà vợ chồng đó nó đã xảy ra như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà ban đêm cái ông chồng lục đục chửi người vợ, cái chuyện đã xảy ra rồi thì tại sao mình lại phải còn hằng học chi cho nó khổ hai người. Cái đó là chính lỗ tai tôi nghe. Mình đi trong cái đường hả, gọi là đường chết rồi đó. Rồi bắt đầu tới đây rồi hả, tối ngủ chửi lên, la lên, giống như là họ không chịu được mấy cái cảnh đó.
Sau gần 2 năm ở trại, đến năm 1986, Tuấn được đi định cư qua Úc, ở Perth. Một năm sau, anh về Sydney, vừa đi học vừa đi làm. Và như nhiều người Việt tị nạn lúc đó, anh có bao nhiêu tiền lại dành dụm gửi về để giúp gia đình người chú đang khó khăn ở Sài Gòn.
Tôi đặt chân tới Úc nè, tôi ở bên Perth, tôi ở bên đó coi như là năm. Bên đó không có chớp, mà tôi nhảy vô trường kép tôi học. Tôi học rồi bên nhà ông chú á, than không có tiền, bất đủ ha, tôi bỏ học đi làm cho tiền bên đó. Xong tôi thấy bên đó không có công chuyện, cái đầu tôi nhảy qua bên Sydney. Và Sydney đi mai đồ đâu được mấy tháng, thấy nó bóc lột. Bắt đầu tôi mới nhảy vô trong trường tép á, tôi học. Thì tôi vô học, ban ngày làm, ban đêm học. Thì tôi học 2 năm rưỡi, lấy bằng phone luôn. Tại vì hả chị học ở bên kỹ thuật á, lên tới bậc 5.
Thì lấy certificate file luôn.
Nhìn lại hành trình tị nạn của mình khi được hỏi bài học lớn nhất về những gì mình đã trải qua và nó đã ảnh hưởng tới anh ngày hôm nay như thế nào, anh Tuấn nói.
Nếu mà nói hả con người á, nhiều người á đi rời khỏi Việt Nam lên tới bàn phỏng vấn á, nó hỏi một câu, nhiều khi mình thấy mình cũng bực. Tại sao anh rời khỏi Việt Nam? Rồi cái ha vui nó nhận, buồn nó không nhận. Ở lúc đầu á tôi cũng thấy buồn cho bản thân người Việt. Nó hỏi mình tại sao, mình nói lý do là Việt Nam tôi sống không được. Cái lý do nó đưa tôi đi vô vùng kinh tế mới, tôi không có làm được ruộng. Cái câu đó là ha tôi được đậu ha đi á, tại vì mình sống không được, mình mới bỏ Việt Nam mình đấy. Điểm thứ hai á, nếu mà nói mà mang lại những cái gì cho mình ngày hôm nay á, đầu tiên là mình được đi làm hàng ngày, con tôi nó được học tới nơi tới chốn, không phải như tôi hồi xưa học rồi cái bắt đầu bên này đánh qua bên đi đánh lại rồi chạy. Hai đứa nhỏ giờ chị thấy không, double degree mà,
double degree,
hai đứa nó học ở bên về kinh tế.
Yeah.
Đời người nó chỉ đâu có cái gì đâu, sinh ra rồi lớn lên, nhưng mà cái tự do của mình hả, giống như là tự ai cho mình thì có không có rồi thôi. Lúc tôi đi lính cũng vậy thôi, rồi đi về thì hả, có như là người ta kêu làm gì tôi làm đó, nhưng mà hả, được như người khác thì tôi không có gì hết, tôi đi thôi.
Nhưng mà ở bên đây thì cái tự do của anh thì anh có cần phải ai cho anh không?
Không. Cái đó tôi tự do có sẵn mà.
Và đó là câu chuyện của anh Võ Văn Tuấn, một trong những số ít người vượt biên bằng đường bộ thành công định cư tại Úc. Câu chuyện của họ, cũng như vô số những câu chuyện những người Việt tị nạn khác, là một phần trong hành trình hình thành nên cộng đồng người Việt tại Úc, là thêm một nét chấm trong bức tranh lịch sử dữ dội của Việt Nam vào nửa thời gian của thế kỷ 20. Và câu chuyện riêng của mỗi người sẽ góp thêm một tiếng nói, một bằng chứng cho thế hệ sau khi tìm hiểu về giai đoạn này của nước Việt.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.